là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận Yên Bái nâng cao chất lượng giáo dục từ chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng cao. Tiếp đó là phản ánh người cao tuổi xã Ưng Khánh phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong phát triển kinh tế. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đến nay tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 218 công trình từ nguồn vốn của chương trình này. Trong đó chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa và hỗ trợ mua sắm công cụ máy móc, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giảm trên 8%, cao hơn so với mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao là 5%. Số thôn có nhà văn hóa đạt gần 97%, số xã ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn là 13 trên 59 xã. Tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã đạt 100%. Tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt gần 96%. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt gần 98%. Tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt gần 94%.
Đến nay đã có 9 bản của các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải ra mắt bản nông thôn mới gắn với tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2023, gồm bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, bản Nả Háng Tùa Trừ, xã Púng Luông, bản Háng Cuốn Rùa, xã Dế Xu Phình, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, bản Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, bản Mồ Dề, xã Mồ Dề, bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang. Riêng xã Nậm Khắt đã có ra mắt 3 bản, đó là Cáng Rông, Lả Khắt và bản Xua Lông. Các bản đạt chuẩn nông thôn mới sẽ là tiền đề quan trọng để các xã trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu đã thẩm định cho trên 1.000 hộ nghèo và hộ cận nghèo vay hơn 65 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đến nay, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt trên 270 tỷ đồng, tăng hơn 32 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 98% kế hoạch được giao. Trong đó cho vay chủ yếu là chương trình ưu đãi hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay chương trình hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm và cho vay nhà ở xã hội. Nhìn chung khách hàng vay vốn đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tỷ lệ nợ có hạn chỉ chiếm 0,11% trên tổng dư nợ. Thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2023 đã đề ra.
Năm 2023, ngành nông nghiệp được tỉnh giao xây dựng 322.300 ha rừng cấp chứng chỉ FSC và hữu cơ. Đến nay, ngành đã phối hợp với các địa phương xây dựng được gần 22.900 ha. Trong đó, cấp chứng chỉ trồng cây hữu cơ được gần 9.844 ha, cấp chứng chỉ rừng FSC được trên 13.000 ha, chủ yếu ở các huyện Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và Lục Yên. Tuy nhiên, việc cấp chứng chỉ rừng bền vững đã gặp một số khó khăn, đó là trình độ quản lý rừng của các chủ rừng còn hạn chế, diện tích rừng của các hộ trồng không tập trung, chi phí thuê chuyên gia đánh giá định kỳ hàng năm cao, một số doanh nghiệp tham gia gặp khó khăn về tài chính dẫn đến tiến độ triển khai chậm.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý trên 2.000 trường hợp thanh thiếu niên học sinh vi phạm, xử phạt số tiền gần 1 tỷ đồng, tạm giữ 1.440 phương tiện. Nhiều trường hợp thanh thiếu niên còn tụ tập điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh lạng lách, điều khiển phương tiện đi một bánh. Thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông không chỉ gây mất trật tự công cộng mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Thực tế trong 10 tháng năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm chết 4 người, bị thương 11 người. Do vậy, để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng với thanh thiếu niên, học sinh, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho học sinh bằng nhiều hình thức như tổ chức hoạt động ngoại khóa về an toàn giao thông, triển khai các cuộc thi tìm hiểu về giao thông học đường, duy trì mô hình cổng trường an toàn giao thông để hướng dẫn học sinh đi theo hàng lối, đúng tuyến đường, tạo nền nếp thói quen và kỹ năng cho học sinh, qua đó góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh sinh viên.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao. Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế xã hội vùng sâu vùng xa của tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Trên cơ sở chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, hàng năm tỉnh Yên Bái dành nguồn lực nhất định để hỗ trợ cho giáo dục vùng cao. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua và ban hành chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng cao nhằm tạo điều kiện cho con em có cơ hội được cấp sách tới trường. Để hiểu rõ hơn những hiệu quả của chính sách này, phóng viên Đình Nguyên Xuân Quỳnh có phản ánh.
Thôn Suối Rầm, xã An Lương hiện có hơn 90 hộ. Năm học này có hơn 100 em học sinh của hai cấp học là tiểu học và trung học cơ sở theo học trường bán trú. Do giao thông đi lại khó khăn nên tất cả con em trong độ tuổi đến trường đều được bố trí cho học bán trú. Những năm gần đây, nhờ có chính sách của nhà nước trong hỗ trợ tiền ăn bán trú nên nhiều hộ dân ở đây vui mừng phấn khởi, yên tâm gửi con theo học bán trú. Vì thế, vào đầu năm học, đội ngũ giáo viên của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương không phải vất vả đến từng hộ gia đình vận động con em đến trường. Anh Mùa A Lử, thôn Suối Rầm, xã An Lương, huyện Văn Chấn cho biết. Con tôi đến tuổi đi học, năm nào cũng động viên con học cho chăm ngoan. Xa nhà đã có thầy cô giáo chăm, cũng nhớ con. Nhưng tôi rất yên tâm vì con mình được ăn đầy đủ, học tập tốt hơn. Anh Vàng A Cao, trưởng thôn Suối Rầm, xã An Lương, huyện Văn Chấn nói.
Số học sinh xuống học bán trú tại hai điểm trường thì cũng hơn 100 đứa. Nên là hàng năm thì cũng được các thầy cô giáo thường xuyên quan tâm. Và nhiều lúc là các thầy cô giáo phải trực tiếp lên đây vận động. Thì cơ bản thì cái tỷ lệ học sinh ở đây đi ra trường bán trú là vẫn là từ 98-99 đến 100%. Cái chính sách của nhà nước về cái chế độ bán trú như là hỗ trợ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng cao như đây thì bản thân tôi thấy là cũng rất là hợp lý và cũng nên duy trì cũng như là cải tiến phát triển về sau này.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên năm học 2023-2024, số trẻ đến trường chiếm tỷ lệ rất cao. Nhiều phụ huynh ở những thôn bản xa đều đã quan tâm đến việc học của con em mình. Chị Giang Thị Trư, thôn Bản Chanh, xã Lương, huyện Văn Chấn cho biết. Năm nay cho con mình vào học lớp 1. Thương con lắm, nó xa nhà lần đầu, nhưng phải cho đến trường học cái chữ. Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm đến các con ở đây. Bố mẹ không biết chữ nên khổ rồi, nên nhờ thầy cô dạy dỗ, ăn uống khi ở tại trường. Từ năm học 2018-2019, thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2015-2020. Các điểm trường lẻ đã được xóa bỏ, các em học sinh đều được về điểm trường chính học tập. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương hiện có đầy đủ phòng học kiên cố và bán kiên cố. Đội ngũ giáo viên, nhân viên đã đáp ứng của trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Hiện nhà trường có trên 500 học sinh, trong đó có trên 320 học sinh đang được hưởng chế độ bán trú theo Nghị định 116 của Chính phủ. Các em được ăn nghỉ tập trung tại khu bán trú, có bếp ăn và chỗ ăn tương đối thuận tiện cho việc sinh hoạt. Nhà trường cũng có 8 nhân viên phục vụ. Mức ăn hàng ngày của học sinh từ 32 đến 34.000 đồng một ngày, bao gồm bữa sáng, bữa trưa và chiều. Nhờ đó, trong 5 năm qua, nhà trường luôn duy trì tỷ lệ học sinh chuyên cần và hoàn thành chương trình tiểu học là 100%. Tỷ lệ học sinh xuất sắc toàn diện và vượt trội các môn học đạt tỷ lệ khá cao, từ 11 đến gần 14% trong từng năm học. Thầy giáo Nguyễn Quang Diện, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học An Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ khi có những chế độ chính sách cho các em học sinh, thì đó là cái nền tảng để các em và gia đình yên tâm khi mà đưa con em đến trường. Thế và cái chế độ chính sách đó đã giúp cho rất nhiều trong công tác giáo dục của chúng tôi. Ví dụ ngay cái việc đó là vận động học sinh ra lớp, thì từ cái việc đó là có đầy đủ cái chế độ chính sách đảm bảo cuộc sống của các em, thì cái việc duy trì sĩ số của lớp của trường cũng tương đối là tốt và đảm bảo là không đề ra. Nhưng mà cái chế độ chính sách đó nó chính là cái điều kiện quan trọng để chúng tôi thực hiện các cái nhiệm vụ cùng trong công tác giáo dục để nâng cao chất lượng của học sinh.
Theo thống kê của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái, sau khi thực hiện sắp xếp lại quy mô mạng lưới trường lớp, toàn tỉnh hiện có 51 trường phổ thông dân tộc bán trú, trên 17.600 học sinh bán trú. Ngoài ra có trên 3.800 học sinh trung học phổ thông cũng được hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Cùng với chính sách của Trung ương, Hội đồng dân tỉnh Yên Bái còn ban hành một số nghị quyết, trong đó có nghị quyết số 38 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026. Nghị quyết này đã tích hợp các nội dung của nghị quyết số 70 và nghị quyết số 32 và một phần của nghị quyết số 12 của Hội đồng dân tỉnh, đồng thời bổ sung thêm một số chính sách mới hỗ trợ để thuận lợi hơn trong quá trình triển khai thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó có 3 nhóm chính sách bao gồm hỗ trợ tiền ăn trưa, hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn, kinh phí phục vụ việc nấu ăn và hỗ trợ kinh phí phục vụ việc quản lý học sinh bán trú. Hỗ trợ tiền ăn và mua gạo cho học sinh bán trú, hỗ trợ kinh phí để tổ chức nấu ăn cho các trường phổ thông có học sinh bán trú thôi hưởng chính sách theo quy định tại nghị định số 116 khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2023-2025. Với trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Sào, huyện Trạm Tấu, hiện có hơn 900 học sinh. Hiện nay số học sinh hưởng chế độ bán trú tại điểm trường chính là 524 học sinh. Trong năm học này, toàn trường có gần 720 học sinh được hưởng chế độ bán trú theo nghị định 116 của chính phủ và 184 học sinh được hưởng theo nghị quyết 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Em Hờ Thị Hà, lớp 9B, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Với mức hỗ trợ đó, chúng cháu được các thầy cô nấu ăn đầy đủ hơn, ngon hơn, sạch sẽ, chăn chiếu đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường và học tập tại trường. Với sự quan tâm đó, chúng cháu đã có đủ điều kiện để học tập, cho cha mẹ yên tâm hơn. Cháu rất vui và hạnh phúc. Với cháu, mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nói.
Nghị quyết 38 đã góp phần cải thiện bữa ăn cho học sinh. Thứ nhất là bữa ăn của các em đầy đủ hơn, tương tất hơn và đảm bảo dinh dưỡng. Từ đó là duy trì được tỷ lệ chuyên cần. Từ khi duy trì tỷ lệ chuyên cần là các em có được nâng cao về chất lượng học tập của các em ngày một tốt hơn.
Sau nhiều năm triển khai các chính sách hỗ trợ, chất lượng giáo dục các trường phổ thông dân tộc bán trú đều có sự chuyển biến. Trong đó cấp tiểu học, học sinh xếp loại môn tiếng Việt, môn toán từ hoàn thành và xếp loại đạt trên 99%. Cấp trung học cơ sở, kết quả rèn luyện học tập cũng tăng cao. Việc học 2 buổi trên ngày được duy trì, tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số cũng được quan tâm. Qua giám sát việc triển khai các chính sách của Trung ương, của tỉnh, thời gian qua, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái, các địa phương và các đơn vị nhà trường đã triển khai đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chính xác về đối tượng, góp phần nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì số lượng học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục của các trường phổ thông dân tộc bán trú trên địa bàn. Nói về chính sách hỗ trợ giáo dục học sinh vùng cao, bà Hoàng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Hội đồng dân huyện Văn Chấn cho biết.
Có thể thấy là các chính sách mà do Hội đồng dân tỉnh ban hành liên quan đến ngành giáo dục ấy, chúng tôi thấy rằng là nó rất là thiết thực, nó đã góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng ở các đơn vị, đặc biệt là trẻ mầm non này, rồi các trường bán trú, và cái thứ nữa là nó góp phần là tạo điều kiện cho các em học sinh là có cái điều kiện ở lại các đơn vị trường, là nó sẽ nâng cao được cái chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng học sinh qua từng năm, thì nó có thể thấy rằng là năm sau đạt cao hơn năm trước, và cái tỷ lệ chuyên cần của học sinh thì nó cũng có cái trước đây thì thấy rằng là việc đưa học sinh đến trường lớp là rất là khó khăn, nhưng mà bây giờ qua các chính sách này nó đã tác động đến cả các bậc phụ huynh học sinh và cả xã hội, và đặc biệt là các em đã yêu trường hơn và tích cực đến lớp hơn.
Những chính sách hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn của tỉnh đã khẳng định tính ưu việt và sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhất là chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình, tạo điều kiện cho học sinh được đến trường, tiếp cận giáo dục, giảm bớt khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa vùng khó khăn với vùng thuận lợi. Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục đặc thù của các trường phổ thông dân tộc bán trú sẽ được phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao tỷ lệ huy động và duy trì số lượng học sinh ra lớp, nhất là chất lượng giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được cải thiện.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, những năm qua, phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, hội viên hội cao tuổi xã Ưng Khánh, huyện Trấn Yên không chỉ gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào, hoạt động của địa phương mà còn tích cực tham gia phong trào thi đua người cao tuổi làm kinh tế giỏi do hội người cao tuổi cấp trên phát động. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương và là tấm gương sáng cho con cháu trong gia đình học tập noi theo.
Là hội viên người cao tuổi điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của hội người cao tuổi xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên, ông Lê Hồng Thái ở thôn Lương An năm nay đã 77 tuổi, nhưng vẫn luôn cùng con cháu lao động sản xuất kinh doanh, xây dựng công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Lừng ngày càng lớn mạnh. Với nhiều hình thức hoạt động như kinh doanh xăng dầu, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh dịch vụ vận tải, ông Thái đã cùng với con cháu nâng cao nguồn thu cho gia đình với lợi nhuận gần 200 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho trên 20 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 10 đến 15 triệu đồng một người một tháng. Bên cạnh đó, ông còn luôn tích cực đi đầu gương mẫu trong việc đóng góp xây dựng hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Ông Lê Hồng Thái cho biết thêm.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Lừng ấy thì được thành lập từ cái năm 2001. Thế bây giờ thì có đóng cũng là hiện tại là bây giờ số công nhân và anh em làm ở đây là đang là hơn 20 người. Thế thì có một số thành phần lái xe, một phần số là bán xăng dầu và một số là đóng gạch bê tông không nung. Thế thì cái thu nhập của anh em thì nó cũng đều đều, mà mình vừa là tham gia với các con, vừa là chỉ đạo các con, và sau nữa là mình cũng được vận động và cho con người của mình nó cũng khỏe và nhanh nhẹn hơn, và coi như là nói chung là cũng rất là ấy, rất là sảng khoái. Mình nếu mà giả sử mình không có năng động được thì là cũng rất là dở, cho nên là thôi thì cũng cố gắng.
Doanh nghiệp tư nhân trẻ Hữu Hùng ở thôn Tĩnh Hưng, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên này là của ông Ngô Văn Dung, 70 tuổi, hội viên người cao tuổi, đã duy trì hoạt động nhiều năm nay. Với lợi thế về nguồn chè lớn tại địa phương, gia đình ông đã đầu tư cơ sở sản xuất chế biến chè đen. Nhưng trước đây, do chưa có vốn cộng với thị trường tiêu thụ còn hạn chế, nên gia đình ông chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Đến năm 2014, ông quyết định đầu tư gần 3 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở, trang bị thêm máy móc thiết bị tiên tiến để phục vụ sản xuất. Hiện tại với 4 máy vò chè, 1 máy sấy, 5 hộc héo và 2 hộc bảo quản chè, sản lượng chế biến cao điểm có ngày lên tới 12 tấn chè tươi, mang về nguồn thu trên 200 triệu đồng mỗi năm cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động tại địa phương, ông Dung chia sẻ.
Chè đen này là cái năm 2000 trước 2014 thì nó rất nhiều chè, vì là dân sản xuất ra nhưng không tiêu thụ hết, phải đi bán các nơi khác. Sau tôi mới thấy là ở đây có điều kiện mở xưởng để chế biến chè từ để hộ kinh doanh, sau chế biến là đợt đến là chè cũng vẫn không hết, chè dân trồng nhiều. Như thế là sau nhà nước đã chuyển lên cho hộ của doanh nghiệp. Sau khi lên doanh nghiệp, cái thời gian ấy dân là vẫn là nhiều chè, làm coi làm ngày đêm nhưng vẫn là không hết được chè đó. Từ cái đợt là dân cắt máy như thế là nó lúc thì không có chè nhưng mà lúc thì có khi ù lên làm không hết. Có khi làm một ngày thì được khoảng 12 tấn mà mua phải đến 25 tấn là nó rất nhiều. Giờ là đúng là cao tuổi thật nhưng mà giờ sắm là máy móc làm cho thì kiếm được thu nhập ổn định nuôi sống trong gia đình và có việc công ăn việc nhà công nhân thì làm thì nó cũng khả thi. Mình làm được giờ làm được vẫn là cái tốt cho mình, vừa là lao động nó vận động khỏe khoắn người mà lại có lương ổn định.
Xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên hiện có gần 800 hội viên người cao tuổi đang tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội cơ sở. Để phong trào phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao, thời gian qua các cấp hội người cao tuổi xã đã vận động hội viên còn sức khỏe thì trực tiếp tham gia sản xuất. Hội viên sức khỏe yếu hơn thì hướng dẫn con cháu về kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, hội người cao tuổi xã còn tạo điều kiện cho hội viên đi tham quan thực tế các mô hình kinh tế tiêu biểu để học tập kinh nghiệm, từ đó áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh của gia đình mình. Từ những tấm gương người cao tuổi làm kinh tế giỏi đã góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế của địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống. Bà Hà Thị Trăng, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Hưng Khánh cho biết thêm.
Hội Người Cao Tuổi xã Hưng Khánh trong những năm qua, cái thứ nhất là được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, rồi Ủy ban Nhân dân và tạo điều kiện về việc phát triển kinh tế của các hộ gia đình Hội Người Cao Tuổi. Trong đó Hội Người Cao Tuổi thì làm có rất là nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Trong năm vừa qua thì ngày 6 tháng 6, Hội Người Cao Tuổi xã Hưng Khánh cũng đã tổ chức một cái hội nghị tuyên dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi, là có 12 mô hình và còn rất là nhiều mô hình khác nữa. Trong đó là có 2 mô hình là đề nghị huyện khen. Từ những cái mô hình này thì đã thúc đẩy cái phong trào hội người cao tuổi tuổi cao gương sáng. Các hội người cao tuổi cũng rất là phấn khởi bởi vì là cũng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và pháp luật của nhà nước. Nên là phong trào này ngày càng được nhân rộng ra nhiều mô hình.
Phong trào người cao tuổi làm kinh tế giỏi ở xã Hưng Khánh thời gian qua đã phát huy được tinh thần, ý chí của người cao tuổi trong phát triển kinh tế để vươn lên làm giàu chính đáng, qua đó khẳng định được vai trò và vị thế của họ với tinh thần tuổi cao gương sáng, cây cao bóng cả trong gia đình và xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của địa phương.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, bằng ý chí và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, những năm gần đây, nhiều đoàn viên thanh niên ở huyện Lục Yên đã khởi nghiệp, xây dựng và phát triển các mô hình phát triển kinh tế, khẳng định vai trò vị thế của tuổi trẻ cùng chung tay xây dựng và phát triển quê hương.
Gắn bó với làng quê từ nhỏ, lớn lên có thời gian đi làm ăn xa nhà, nhưng mong muốn về khởi nghiệp trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra luôn thôi thúc anh Hoàng Văn Hạnh ở thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Năm 2013 trải qua quãng thời gian dài bôn ba học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ở nhiều nơi, anh đã quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Khởi đầu anh Hạnh xin vào làm việc tại một xưởng chế tác đá, vừa là để làm thuê kiếm thêm thu nhập vừa là để học nghề. Do chăm chỉ học hỏi, chỉ sau một thời gian ngắn, anh Hạnh có thể tự mình hoàn thiện những sản phẩm đá mỹ nghệ cao cấp. Năm 2020, anh dành toàn bộ số tiền tích cóp và vay mượn thêm bạn bè người thân, quyết định mở một xưởng chế tác cho riêng mình. Theo thời gian, nghề chế tác đá không chỉ giúp anh Hạnh khởi nghiệp thành công, mà đó còn là niềm đam mê, là nơi anh gửi gắm tâm tư, tình cảm vào từng sản phẩm. Anh Hạnh chia sẻ.
Nghề chế tác đá này cũng phải có sự đam mê, này, tỉ mỉ. Này. Để làm ra một sản phẩm nó rất là mất nhiều thời gian. Nhất là phải kiên trì, tìm hiểu, học hỏi.
Sau một thời gian sản xuất kinh doanh, đầu năm 2022 với mong muốn cùng các anh em bạn bè có chung niềm đam mê hỗ trợ nhau phát triển nghề chế tác, anh Hạnh đã đứng lên thành lập hợp tác xá đa mỹ nghệ Hạnh Chuyên và thu hút được 12 thành viên tham gia. Hiện nay các sản phẩm của hợp tác xá được rất nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn, do vậy đã mang về nguồn thu ổn định cho các thành viên, cũng như tạo việc làm cho 10 lao động tại xưởng với mức thu nhập trên dưới 10 triệu đồng một người một tháng. Anh Hạnh chia sẻ.
Hợp tác xá của mình được thành lập từ tháng 6 năm 2022. Hiện nay thì cũng được hơn một năm ạ, thành lập cái là cũng để phát triển kinh tế, tạo công an việc làm cho nhiều hộ gia đình có công việc ổn định ạ, tạo công an việc làm được 8 đến 10 lao động. Ngoài cơ sở sản xuất mình làm được thì những mặt hàng nào mình làm không kịp ấy thì mình gọi là đi giao cho quán các xưởng.
Cũng là một thanh niên với khát vọng lập nghiệp trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra, chị Phạm Thị Chuân ở thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp từ nhiều năm nay. Tận dụng lợi thế về diện tích đất đai rộng lớn, chị Chuân xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm khép kín với quy mô 50 con lợn thịt và gần 10 con lợn nái. Song song với đó, chị còn kết hợp nuôi cá thương phẩm. Để phát huy hiệu quả kinh tế, gia đình chị áp dụng quy trình chăn nuôi theo hướng an toàn, đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch bệnh, nhờ đó đã làm tăng giá trị kinh tế chăn nuôi, chị Chuân nói.
Để mà chăn nuôi lợn thì gia đình tôi đã làm đủ các quy trình chăn nuôi lợn và thực hiện các bước vệ sinh sạch sẽ của chuồng trại để đảm bảo tốt cho quá trình chăn nuôi. Thì nuôi cá thì gia đình tôi cho ăn hoàn toàn bằng cỏ với lại lá chuối. Đấy là phát triển chăn nuôi như thế. Ăn cỏ thì nó chậm, lớn chậm nhưng mà chất lượng cá thịt nó ngon, thơm.
Thời gian qua, việc hỗ trợ đồng hành cùng đoàn viên thanh niên lập thân lập nghiệp được huyện đoàn Lục Yên xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đoàn. Chính vì vậy, hàng năm các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã được các cấp bộ đoàn toàn huyện tổ chức sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong thanh niên. Để đoàn viên thanh niên có được định hướng đúng đắn và có điều kiện xây dựng các mô hình kinh tế, thời gian qua các cấp bộ đoàn huyện Lục Yên đã có nhiều hình thức hỗ trợ thanh niên trong xây dựng phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế tập thể thông qua các chương trình dự án. Tích cực phối hợp cùng các ban ngành tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn về kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt và hỗ trợ vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều thanh niên đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng từ các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Tăng Khánh Diện, Bí thư đoàn xã Liễu Đô cho biết.
Đối với cái phong trào khởi nghiệp của đoàn xã Liễu Đô ấy, thì cũng được sự quan tâm của cấp trên, thì cũng đã định hướng và cũng hàng năm cũng đã phối hợp với trường trung cấp nghề và các ban ngành còn cấp trên để tạo cái mở những cái lớp dạy học nghề. Ví dụ như các năm thì cũng định hướng là mở các lớp học nghề như nấu ăn, nhưng mà đặc biệt là ở tại địa phương ấy cũng căn cứ vào tình hình địa phương và cái tài nguyên thiên nhiên ấy thì cũng đã áp dụng, đã mở lớp những cái lớp về học để chế tác những cái tạc tượng này, về chế tác những sản phẩm từ đá mỹ nghệ tại sẵn có tại nguyên liệu của địa phương.
Song song với đó, huyện đoàn Lục Yên cũng thực hiện việc khảo sát đánh giá. Qua đó, với mỗi thanh niên có đủ điều kiện phát triển bản thân, huyện đoàn chú trọng đến việc trang bị kỹ năng kiến thức cơ bản và công cụ hỗ trợ phát triển khởi nghiệp. Đến nay, huyện đoàn đã xây dựng được hàng chục mô hình thanh niên tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và kinh doanh đang hoạt động có hiệu quả. Nhằm tạo điều kiện cho các thanh niên có thêm động lực để thực hiện các mô hình phát triển kinh tế, huyện đoàn Lục Yên đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp nhận và giải ngân nguồn vốn cho thanh niên để giải quyết việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp. Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trẻ muốn khởi nghiệp đã được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi một cách kịp thời, dễ dàng, thuận lợi. Hiện huyện đoàn đã quản lý 74 tổ vay vốn với gần 800 đoàn viên thanh niên được vay vốn với tổng dư nợ gần 138 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, từ nguồn vốn quỹ quốc gia về việc làm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 6 dự án của thanh niên Lục Yên đã được hỗ trợ vay 450 triệu đồng để phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm, tăng thêm thu nhập. Anh Nông Thanh Sơn, Bí thư huyện đoàn Lục Yên cho biết thêm.
Trong cái thời gian qua thì chúng tôi cũng phối hợp với lại cấp ủy chính quyền cũng như là các ngành đoàn thể triển khai nhiều cái hoạt động để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Cụ thể đó là rà soát và có thể rà soát tìm tòi những cái mô hình mà thanh niên cũng có những cách làm hay sáng tạo, cùng với đó là kết hợp nhiều cái nguồn vốn để mà hỗ trợ thanh niên, đặc biệt trong số đó là cái nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng Chính sách thì cũng đã giúp đỡ cho thanh niên rất là nhiều trong quá trình mà bước đầu khởi nghiệp. Còn trong quá trình khởi nghiệp thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại nhiều cơ quan có liên quan để hỗ trợ trong cái quá trình mà từ đăng ký cho đến là hỗ trợ tập huấn về những cái kiến thức chuyên môn cũng như là cái kỹ năng hỗ trợ pháp lý để mà hỗ trợ các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp. Thì qua đó cũng thấy đã xuất hiện nhiều cái mô hình có cách làm mới hay sáng tạo. Qua quá trình triển khai những cái nội dung thì chúng tôi thấy là các bạn đoàn viên hiện nay thì cũng đã rất quan tâm đến cái việc mà khởi nghiệp lập nghiệp ở trong cái lĩnh vực áp dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và các nền tảng mạng xã hội để mà triển khai có thể là đưa những cái sản phẩm của các bạn đến gần hơn đối với người tiêu dùng. Thì tôi cũng mong muốn và các cấp các ngành trong thời gian tới thì cũng sẽ quan tâm phát triển và cũng có nhiều cái định hướng để mà hỗ trợ các bạn trong cái quá trình ứng dụng mạng để mà chúng ta đưa sản phẩm từ các bạn đấy đến người tiêu dùng.
Từ hiệu quả kinh tế của các mô hình phát triển kinh tế do các bạn trẻ làm chủ trên địa bàn huyện Lục Yên là minh chứng rõ nét của ý chí quyết tâm sáng tạo cùng với tinh thần vượt khó trong lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng. Từ đó góp phần tuyên truyền cổ vũ mạnh mẽ phong trào tuổi trẻ, ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương đất Ngọc Lục Yên ngày càng giàu đẹp, hạnh phúc.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng, sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua. Để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.